Kinh 1357, Thi Bà 1. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở trong vườn trúc Kalanda thành Dương Xá. Bây giờ có xuất gia ngoại đạo tên là Thi Bà đến chỗ Phật. Sau khi cùng Thế Tôn chào đón thăm hỏi an úy, ông ngồi xuống một bên, bạch Phật: thưa Cù Đàm, thế nào là học? Gọi là học, như thế nào là học? Phật bảo Thi Bà: học những gì hãy học, nên gọi là học. Thi Bà bạch Phật: học những gì? Phật bảo Thi Bà: tùy thời học tăng thượng giới, học tăng thượng tâm, học tăng thượng tuệ. Thi Bà bạch Phật: tỳ kheo A-la-hán mà các lậu đã tận, những việc làm đã xong, đã trút bỏ các gánh nặng, chống được tự lợi, tận trừ những kích sử của hữu bằng chánh trí mà khéo giải thoát, bấy giờ vị ấy lại còn phải học những gì nữa? Phật bảo Thi Bà: nếu tỳ kheo A-la-hán mà các lậu đã tận vân vân cho đến chánh trí khéo giải thoát, lúc bấy giờ giác tri tham dục diễn diễn sạch hết không còn, giác tri sân nhuế ngu si diễn diễn sạch hết không còn, nên không còn tạo lại các điều ác, lúc nào cũng thực hành các điều lành. Thi Bà: đó gọi là học những gì cần học. Xuất gia ngoại đạo Thi Bà sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Kinh 1358, Thi Bà 2. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở trong vườn trúc Kalanda thành Dương Xá. Bấy giờ xuất gia ngoại đạo Thi Bà đi đến chỗ Phật. Sau khi cùng Thế Tôn thăm hỏi an úy xong, ông ngồi xuống một bên, bạch Phật: thưa Cù Đàm, có một số xuất gia Bà La Môn có quan điểm như vậy, nói như vậy: tất cả những gì được giác tri bởi con người, tất cả những thứ ấy đều là nhân đã được tạo tác từ trước. Tu các khổ hạnh khiến cho các nghiệp quá khứ sạch hết, không còn tạo ra nghiệp mới. Đoạn các nhân duyên, không còn các lậu trong đời vị lai. Vì các lậu đã hết nên nghiệp hết, vì nghiệp hết nên hết khổ, khổ hết nên rốt ráo biên tế của khổ. Ở đây quan điểm của Cù Đàm là như thế nào? Phật bảo Thi Bà: Sa môn, Bà La Môn kia thật sự nói một cách mơ hồ, không suy xét, không cân nhắc, ngu si, không khéo léo, không biện biệt. Vì sao? Hoặc khổ khởi lên do gió mà chúng sanh giác tri, hoặc khởi do đờm, hoặc khởi từ nước giải, hoặc khởi từ đẳng phần, hoặc do tự tại, hoặc do kẻ khác hại, hoặc do thời tiết khí hậu. Người tự hại kia hoặc nhổ tóc, hoặc nhổ râu, hoặc thường đứng giơ tay, hoặc ngồi xổm trên đất, hoặc nằm giữa tro đất, hoặc nằm trên chông gai, hoặc nằm trên cái chày, hoặc nằm trên gián, hoặc nằm trên đất trét phân trâu, hoặc nằm trong nước, hoặc một ngày tắm rửa 3 lần, hoặc đứng một chân, thân xoay chuyển theo mặt trời. Họ siêng năng thực hành mọi thứ khổ như vậy. Này Thi Bà, đó gọi là tự hại. Còn khổ do kẻ khác hại là: hoặc bị người khác dùng tay, đá, dao, gậy, các thứ hại thân, đó gọi là kẻ khác làm hại. Này Thi Bà, hoặc bị thời tiết làm hại, như mùa đông thì thật lạnh, mùa xuân thì thật nóng, mùa hạ vừa nóng vừa lạnh, đó là bị thời tiết hại. Những điều này thật có ở thế gian, chẳng phải hư vọng. Này Thi Bà, thế gian có những thực tế này, như bị gió làm hại, vân vân cho đến bị thời tiết, khí hậu làm hại. Chúng sanh kia giác tri như thật, ông cũng tự có những tai họa này: gió, đờm, nước giải, thời tiết làm hại, vân vân cho đến biết thời tiết làm hại như vậy, được giác tri như thật như vậy. Này Thi Bà, Sa môn Bà La Môn nào nói rằng tất cả những gì người ta tri giác được đều là nhân đã được tạo từ trước. Đó là bỏ việc thực tế ở thế gian mà nói theo sự nhận thấy hư vọng của chính mình. Này Thi Bà, có năm nhân, năm duyên sanh tâm ưu khổ. Những gì là năm? Nhân bởi tham dục triền phược, duyên bởi tham dục triền phược mà sanh tâm pháp ưu khổ. Nhân bởi sân nhuế, thủy miên, trạo hối, nghi triền phược. Duyên bởi sân nhuế, thủy miên, trạo hối, nghi triền phược, sanh tâm pháp ưu khổ. Này Thi Bà, đó là năm nhân, năm duyên sanh tâm ưu khổ. Này Thi Bà, có năm nhân, năm duyên không sanh tâm ưu khổ. Những gì là năm? Nhân tham dục trói buộc, duyên tham dục trói buộc, sanh tâm ưu khổ. Lìa tham dục trói buộc, không khởi tâm ưu khổ. Đây gọi là năm nhân, năm duyên không khởi tâm ưu khổ. Ngay hiện tại không bị thiêu đốt, không đợi thời tiết, thông suốt những gì được thấy, duyên nơi chính mình mà giác tri. Này Thi Bà, lại có pháp hiện tại không bị thiêu đốt, không đợi thời tiết, đó là tám chi thánh đạo, chánh kiến vân vân cho đến chánh định. Lúc nói pháp này, xuất gia ngoại đạo Thi Bà xa lìa trần cấu, đắc pháp nhãn thanh tịnh. Thi Bà thấy pháp, đắc pháp, biết pháp, thâm nhập pháp, lìa hồ nghi, không do người khác, vào trong chánh pháp luật, đắc vô sở úy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, chắp tay bạch Phật. Bạch Thế Tôn, hôm nay con có thể xuất gia, thọ cụ túc, trở thành tỳ kheo ở trong chánh pháp luật chăng? Phật bảo Thi Bà, nay ngươi được xuất gia, vân vân, nói như trên, cho đến tâm thiện giải thoát, đắc A La Hán. Kinh 1359. Thương chủ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn Hảo Y Am La tại thôn Na La. Bấy giờ tại thôn Na La có thương chủ xuất gia ngoại đạo, đã 120 tuổi, có căn suy yếu, được các gia chủ Bà La Môn, cư sĩ thôn Na La tôn trọng, cúng dường như bậc A-la-hán. Thương chủ xuất gia ngoại đạo kia, trước đây có một người thân, mệnh chung sanh về cõi trời. Ông ở cõi trời kia, nhìn thấy thương chủ xuất gia ngoại đạo, nghĩ rằng, ta muốn đến bảo thương chủ xuất gia ngoại đạo, đến chỗ Thế Tôn tu hành phạm hạnh, sợ ông ta không nghe theo lời ta. Nay ta nên đến đó bằng ý luận khiến cho hỏi. Sau đó, vị trời này hiện thân xuống thôn Na La, đi đến chỗ thương chủ xuất gia ngoại đạo kia và nói kệ rằng, sao là ác tri thức, hiện tướng thiện tri thức. Sao là thiện tri thức, đồng một thể như mình. Vì sao cầu đoạn trừ, làm sao lìa thiêu đốt. Này tiên nhân, nếu ông đem ý luận này hỏi những người kia, ai có thể giải rõ, nói nghĩa kia và đáp được cho ông, thì ông nên theo người ấy xuất gia tu phạm hạnh. Thương chủ xuất gia ngoại đạo nhận những lời mách bảo của vị trời nọ, bèn đi đến chỗ Phú Lan Na Ca Diếp, đem ý của bài kệ này hỏi Phú Lan Na Ca Diếp. Phú Lan Na Ca Diếp còn không thể hiểu được, huống chi là có thể đáp lại. Sau đó, thương chủ xuất gia ngoại đạo đi đến chỗ Mạc Ca Lê Cù Xá Lợi Tử, Sang Già Gia Tỳ La Chi Tử, A Kỳ Đa Chỉ Xá Khâm Ba La, Ca La Câu Đà Ca Chiên Viên, Ni Càng Đà Nhã Đệ Tử, đều đem ý của bài kệ này để hỏi, tất cả đều không thể đáp. Khi đó, thương chủ xuất gia ngoại đạo nghĩ rằng, ta đem ý luận bài kệ này hỏi các bậc thầy xuất gia, tất cả đều không đáp được. Nay ta lại muốn cầu xuất gia, hiện tại ta tự có tiền của, chẳng bằng trở về nhà hưởng thụ ngũ dục. Lại suy nghĩ, nay ta hãy đến Sa Môn Cù Đàm, Nhưng các vị Sa môn, Bà la môn kỳ cựu như Phú Lâu Na Ca Diếp vân vân đều không thể đáp, mà Sa môn Cù Đàm xuất gia tuổi trẻ sao có thể thấu tỏ được. Nhưng ta nghe bậc tiên túc nói, chớ khinh người xuất gia tuổi trẻ mới học, hoặc có Sa môn xuất gia tuổi trẻ oai đức lớn. Hôm nay ta sẽ đến Sa môn Cù Đàm đem ý luận tâm niệm này để hỏi. Bấy giờ Thế Tôn biết được tâm niệm của thương chủ kia, liền nói kệ: sao là ác tri thức, hiện tướng là thiện hữu, trong tâm thật xấu tởm, miệng nói tôi đồng tâm, việc làm không vui chung, biết đó không phải bạn, miệng nói lời yêu mến, tâm chẳng thật tương ưng, việc làm cũng không đồng, bậc tuệ nên giác tri, đây là ác tri thức. Hiện tướng thiện tri thức cùng ta đồng một thể, sao là thiện tri thức cùng ta đồng một thể, chẳng phải thiện hữu kia buông lung không chế ngự, bại hoại ôn nghi hoặc. Suy xét tìm manh mối, an nơi thiện tri thức như con trong lòng cha, không phải kẻ bên ngoài, đó là thiện tri thức. Vì sao cầu đoạn tận, sanh vào nơi hoan hỷ, trong mát đáng khen ngợi, tu tập quả phước lợi, trọn tĩnh lặng mát mẻ, cho nên cầu đoạn tận. Thế nào là thiêu đốt, vị tịch tỉnh vắng lặng, biết vị diễn ly kia, diễn ly ác thiêu đốt, nếm được vị pháp hỷ, tịch diệt lìa lửa dục, đó gọi lìa thiêu đốt. Bấy giờ thương chủ xuất gia ngoại đạo tự nghĩ, Sa môn Cù Đàm đã biết tâm niệm của ta, ông liền bạch Phật: nay con có được xuất gia tu phạm hạnh, thọ giới cụ túc, trở thành tỳ kheo ở trong chánh pháp luật của Sa môn Cù Đàm chăng? Phật bảo thương chủ xuất gia ngoại đạo: nay ông có thể được xuất gia tu phạm hạnh, thọ giới cụ túc, trở thành tỳ kheo ở trong chánh pháp luật. Sau khi được xuất gia như vậy rồi, ông tư duy vân vân cho đến tâm thiện giải thoát, đắc quả A La Hán. Kinh 1360. Tu Bạc Đà La. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở trong rừng Sa La Song Thọ, sanh địa của dòng họ Lực Sĩ, nước Câu Di Na Kiệt. Bấy giờ Thế Tôn sắp niết bàn, ngài bảo Tôn giả A Nan: hãy treo giường dây giữa hai cây Sa La, đầu hướng về bắc. Trong đêm nay Như Lai sẽ ở trong vô dư niết bàn giới mà nhập bát niết bàn. Khi ấy Tôn giả A Nan dâng lời dạy treo giường dây giữa hai cây Sa La, đầu hướng về bắc. Xong rồi Tôn giả đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, đứng lui qua một bên bạch Phật: bạch Thế Tôn, con đã treo giường dây giữa hai cây Song Thọ, đầu hướng về bắc. Bấy giờ Thế Tôn đến giữa hai cây, nằm trên giường dây, đầu quay về hướng bắc, nghiêng bên hông phải, hai chân chồng lên nhau, buộc niệm vào ánh sáng, chánh niệm chánh trí. Lúc ấy trong nước Câu Di Na Kiệt có xuất gia ngoại đạo tên là Tu Bạc Đà La, tuổi thọ 120, tuổi già căn yếu, được người nước Câu Di Na Kiệt cung kính cúng dường như A La Hán. Xuất gia Tu Bạc Đà La kia nghe Thế Tôn đêm nay sẽ ở trong vô dư niết bàn giới mà bát niết bàn, nhưng ông nghĩ: ta có điều hoài nghi, vẫn sống với hy vọng Sa môn Cù Đàm còn đủ sức có thể khai ngộ cho ta. Hôm nay ta nên đến chỗ Sa môn Cù Đàm thưa hỏi điều hoài nghi của mình. Ông liền ra khỏi Câu Di Na Kiệt, đi đến chỗ Thế Tôn. Trong lúc đó Tôn giả A Nan đang đi kinh hành ngoài cổng giường. Tu Bạc Đà La nói với Tôn giả A Nan: Tôi nghe nói, đêm nay Sa Môn Cù Đàm sẽ ở trong vô dư Niết Bàn giới mà bát Niết Bàn. Tôi có điều hoài nghi, vẫn sống với hy vọng Sa Môn Cù Đàm còn đủ sức, có thể khiến cho tôi giác ngộ. Nếu như A Nan không ngại khó nhọc vì tôi đến thưa lại với Cù Đàm, xin dành chút ít thì giờ rảnh để giải đáp cho những thắc mắc của tôi. A Nan đáp, Thế Tôn đang rất mệt mỏi như vậy, chớ nên làm bức Thế Tôn. Qua ba lần Tu Bạc Đà La nài nỉ, Tôn giả A Nan cũng ba lần từ chối. Tu Bạc Đà La nói, Tôi nghe các bậc xuất gia lão túc đại sư thuở xưa nói rằng, lâu lắm mới có Như Lai ứng cúng, đặng chánh giác xuất hiện ở thế gian này như hoa ưu đàm bát. Nhưng hiện tại trong đêm nay, Như Lai sẽ ở trong vô dư Niết Bàn giới mà bát Niết Bàn. Đối với Pháp, hôm nay tôi có chút nghi, vẫn sống với tín tâm, vì Sa Môn Cù Đàm còn đủ sức có thể làm cho tôi giác ngộ. Nếu A Nan không ngại khó nhọc vì tôi mà thưa với Sa Môn Cù Đàm. A Nan lại đáp, Này Tu Bạc Đà La, hôm nay Thế Tôn quá mệt mỏi, chớ nên bức Thế Tôn. Bấy giờ Thế Tôn bằng thiên nhĩ nghe những lời qua lại giữa A Nan và Tu Bạc Đà La, liền bảo Tôn giả A Nan, đừng ngăn xuất gia ngoại đạo Tu Bạc Đà La, hãy để cho vào hỏi những điều nghi của ông ấy. Vì sao? Vì đây là lần cuối cùng luận nghị với xuất gia ngoại đạo. Và đây là vị Thiện Lai Tỳ Kheo Thanh Văn chứng đắc sau cùng. Đó là Tu Bạc Đà La. Bấy giờ Tu Bạc Đà La nghe Thế Tôn vì ông khai mở căn lành, vui mừng vô hạn, đến chỗ Thế Tôn cùng Thế Tôn chào đón, thăm hỏi an úy, rồi ngồi xuống một bên bạch Phật. Thưa Cù Đàm, phàm nhập xứ của thế gian, tức là sáu vị tông sư như Phú Lan Na, Ca Diếp, vân vân, mỗi người tự lập tông như vậy. Đây là Sa Môn, đây là Sa Môn. Thế nào thưa Cù Đàm? Có đúng là mỗi một phái đều có tông này chăng? Bấy giờ Thế Tôn liền vì Tu Bạc Đà La nói kệ. Ta từ 29 xuất gia tu thiện đạo, thành đạo tới ngày nay, trải qua 50 năm, tam muội minh hạnh đủ, thường tu tập tịnh giới, lìa chút đạo phần này, ngoài đây không Sa Môn. Phật bảo Tu Bạc Đà La, ở trong chánh pháp luật, ai không được tám chánh đạo, cũng không được sơ quả Sa Môn, cũng không được đệ nhị, đệ tam, đệ tứ quả Sa Môn. Này Tu Bạc Đà La, ở trong chánh pháp luật này, ai được tám chánh đạo thì được sơ quả Sa Môn, được đệ nhị, đệ tam, đệ tứ quả Sa Môn. Ngoài đây ra, ngoại đạo không có Sa Môn. Ở đây các thầy ngoại đạo kia chỉ Sa Môn, Bà La Môn Suông mà thôi. Cho nên nay ta ở trong chúng rống lên tiếng rống sư tử. Khi Phật nói pháp này, xuất gia ngoại đạo Tu Bạc Đà La lìa xa trần cấu được pháp nhãn tịnh. Khi ấy Tu Bạc Đà La thấy pháp, đắc pháp, biết pháp, nhập pháp, vượt qua các hồ nghi, được tín tâm không do người khác, không nhờ người độ, trong chánh pháp luật đắc vô sở úy. Từ chỗ ngồi đứng lên, ông sửa lại y phục, gối phải sát đất, bạch Tôn giả A Nan. Tôn giả được thiện lợi, Tôn giả có được đại sư, được làm đệ tử đại sư, được mưa pháp của đại sư rưới lên đỉnh đầu. Ngày nay nếu tôi được xuất gia thọ giới cụ túc, làm tỳ kheo ở trong chánh pháp luật, cũng sẽ được lợi ích như vậy. Lúc ấy Tôn giả A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, xuất gia ngoại đạo Tu Bạc Đà La nay cầu xin xuất gia thọ giới cụ túc, làm tỳ kheo ở trong chánh pháp luật. Bấy giờ Thế Tôn bảo Tu Bạc Đà La, hãy đến đây tỳ kheo tu hành phạm hạnh. Ngay lúc ấy, tôn giả Tu Bạc Đà La liền được xuất gia thọ giới cụ túc, trở thành tỳ kheo. Từ đó tư duy như vậy vân vân, cho đến tâm thiện giải thoát đắc A La Hán. Khi tôn giả Tu Bạc Đà La đắc A La Hán, được an lạc giải thoát, đã giác tri tự nghĩ: ta không nỡ nhìn Phật bát niết bàn, ta sẽ bát niết bàn trước. Khi ấy, tôn giả Tu Bạc Đà La bát niết bàn trước, sau đó Thế Tôn mới bát niết bàn. Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.